Tác phẩm: Tất cả những điều con gái cần biết. Tác giả: Trude Ostfelder. Người dịch: Kiều Hoa. Nhà xuất bản Trẻ. Người đọc: Ngọc Hân. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Lời đầu sách. Khi người ta hỏi liệu tôi có hứng thú viết một cuốn sách hết sức riêng tư dành cho các bạn gái từ 11 đến 18 tuổi, tôi đã ngay lập tức nhận lời. Lý do thứ nhất, tôi nhớ rất rõ thuở mình còn trong tuổi đó. Và mặt khác, nghề làm báo từ 20 năm qua đã cho tôi đối mặt và quan tâm tới chủ đề thanh thiếu niên, tới quá trình phát triển của các bạn, những mong muốn, những giấc mơ và những khó khăn trong tuổi dậy thì. Trong không biết bao nhiêu cuộc phỏng vấn, các bạn trẻ, cả nam lẫn nữ, đã tin cậy cho tôi biết những gì mà ở nhà các bạn không dám đề cập. Tanja, 13 tuổi, than phiền. Tất cả những gì cần biết thì em phải xem trong tạp chí và hỏi bạn. Mẹ em lúc nào cũng hốt hoảng về quá nhiều việc khác. Chắc chắn không có thời gian ngồi vào một góc với em mà giải thích. Mẹ thậm chí còn không sắp xếp được thời gian đi học phụ huynh trong trường. Còn ba thì em lại càng không cần hỏi một câu. Mỗi khi em tỏ ra muốn biết một điều gì đó về tình yêu hoặc cơ thể, là ba ngay lập tức bảo em tới chỗ mẹ. Kirsten, 16 tuổi, kể. Khi em đưa bạn trai đầu tiên về nhà, cha mẹ em giật mình hoảng hốt và lập tức muốn cấm em quan hệ, vì cho rằng 14 tuổi là quá sớm. Quá sớm cho chuyện gì thì cha mẹ không giải thích. Cha em lầm bầm cái gì đó về một đứa con ngoài giá thú có thể xuất hiện và sẽ không được chứa chấp trong nhà này. Đột ngột cha mẹ em sợ mọi thứ trên đời và đùng đùng nổi điên như sấm sét, nhưng không bao giờ giải thích cho em nghe điều gì hết. Hồi ấy, hai đứa em thật ra đâu có làm tình. Bọn em chỉ muốn ở bên nhau, âu yếm chút chút. Nhưng điều đó thì cha mẹ em lại không thể tưởng tượng. Cha mẹ Kirsten chắc chắn chỉ muốn điều tốt nhất cho con gái họ. Nhưng vì sợ sai lầm mà họ phản ứng thái quá bằng những lời cấm đoán, đến mức không khí gia đình tích điện căng thẳng nhiều ngày trời. Sẽ tốt hơn rất nhiều nếu cả hai lực lượng đối đầu cùng ngồi với nhau và nói về chủ đề trở thành người lớn từ trước đó. Việc cha mẹ trong giai đoạn này đột ngột luôn nghĩ khác và tưởng tượng khác so với con cái mình là một quá trình tự nhiên, từ thời ông bà ta đã vậy. Đoạn đường từ trẻ thơ thành thanh niên thường cam go vất vả và được xây lát bằng vô số những vấn đề vốn tồn tại hết sức tự nhiên, những vấn đề vốn đều có giải pháp. Giai đoạn này bạn đang phát triển một tính cách riêng với ý kiến riêng. Và nơi bạn cần khẳng định mình đầu tiên chính là gia đình bạn, với cha mẹ bạn. Rồi theo năm tháng, bạn sẽ ngày càng cắt dây rốn nhiều hơn để đi con đường riêng của mình. Một quy trình phát triển như thế không thể diễn ra mà không gây mâu thuẫn đối với cả hai phía. Cha mẹ e sợ sẽ đánh mất đứa con của họ. Còn bạn thì mỗi lúc một cảm nhận mạnh mẽ hơn rằng bạn nhất thiết phải chọn lối đi riêng cho mình nếu muốn trở thành người hạnh phúc. Cái thuở ấu thơ, thời cha mẹ có thể điều khiển bạn một cách tuyệt đối, đã qua rồi. Nhưng sự thay đổi không chỉ xảy ra trên bình diện tinh thần. Bạn thay đổi cả về mặt cơ thể. Chuyện này lại mang thêm cho bạn những khó khăn khác. Tôi còn nhớ rất rõ cái thuở ngực tôi bắt đầu mọc lên. Trời, tôi đã khổ sở biết bao nhiêu. Tôi không dám đi thẳng lưng mà chỉ mong được khoanh tay ra che ngực để không ai nhìn thấy là tôi đã bắt đầu nảy nở. Một số bạn trong lớp còn phẳng lì, một số khác lại luôn ưỡng người ra khoe mình không còn bé nữa. Quá trình dậy thì của mỗi người trẻ tuổi diễn ra một khác, và với con gái lại khác với con trai. Cho dù mối quan tâm dành cho giới tính kia đều lớn dần lên ở cả hai phe, thì chuyện trở thành người lớn xảy ra nhanh chậm và mạnh yếu khác nhau. Trong khi một số bạn gái trưởng thành rất sớm và có thể ở tuổi 12 hoặc 13 đã có những kinh nghiệm tính dục đầu tiên, thì một số thiếu nữ khác lại phải tới năm 18 hay 19 mới biết được những bí mật đầu tiên của tình yêu cơ thể. Trong chuyện này không có quy định chung về thời điểm bao giờ thì chuyện gì sẽ đến. Mỗi người trẻ tuổi cần phải làm điều đó khi chính anh ấy hoặc cô ấy cảm nhận là nội tâm mình đã sẵn sàng và cơ thể mình đã đủ chín. Nhưng tình yêu cơ thể cũng có thể có hệ quả của nó ngay từ lần đầu. Vì thế mà chủ đề ngừa thai đóng một vai trò rất quan trọng, đặc biệt trong khoảng thời gian trước khi bạn cùng bạn trai ân ái. Cả người bạn trai đó cũng cần suy nghĩ về chuyện này. Ngừa thai rõ ràng là cũng có liên quan rất nhiều đến chàng ta. Chúng ta đang sống trong một kỷ nguyên nơi vẻ đẹp trần truồng của cơ thể và sex bị miêu tả trong không ít tạp chí và kênh truyền hình một cách chói gắt, phản lãng mạn như chưa từng bao giờ có. Vậy mà vẫn còn rất nhiều bạn gái, bạn trai không hiểu rõ về cơ thể mình. Thật chẳng đáng ngạc nhiên là con số thiếu nữ có thai dưới 18 tuổi ở nhiều nước đã tăng lên đáng kể trong những năm qua. Càng ngày càng có nhiều thiếu nữ phải làm mẹ khi mới 12, 13 hoặc 14 tuổi. Chắc chắn chuyện đó không phải là điều đáng mong mỏi, kể cả đối với bạn, bạn trai của bạn, lẫn cha mẹ bạn, và lại càng tuyệt đối không tốt cho đứa trẻ sơ sinh. Bạn, một thiếu nữ dậy thì, đang đứng giữa quá trình phát triển và không biết cuộc đời sẽ mang lại cho mình những gì. Bạn tò mò một cách chính đáng, ôm ấp hàng ngàn kế hoạch, hàng ngàn mục tiêu và muốn có niềm vui sống. Giai đoạn này hoàn toàn chưa có chỗ cho một em bé. Đứa bé đó xứng đáng có một bà mẹ đã đi qua thời bão tố và biết tập trung toàn tâm toàn sức chăm lo cho nó. Cuốn sách này sẽ giúp bạn phát hiện và hiểu tất cả những điều mới mẻ đang cuồn cuộn đổ về phía bạn. Để bạn nắm rõ mọi thứ, khi cái thời khắc của lần đầu tiên xuất hiện. Chỉ khi nhìn rõ chuyện gì đang xảy ra với bản thân mình trong những năm tháng dậy thì này, bạn mới có thể sung sướng tận hưởng cuộc phiêu lưu lớn lao đầu tiên trong đời và không cần phải e sợ bất cứ thứ gì. Tôi mời bạn cùng lên đường khám phá và trải nghiệm sâu sắc trọn vẹn tất cả những thay đổi bên ngoài lẫn bên trong bạn. Rồi bạn sẽ thấy đã bắt đầu cho bạn một khoảng thời gian cực kỳ hấp dẫn và rất rất đẹp. Nào, ta đi. Trude Ostfelder. Bạn và những người khác. 1. Thần tượng. 2. Cha mẹ và bạn bè. Một, thần tượng. Ca sĩ, diễn viên, siêu sao, cảm xúc mạnh mẽ cho người lạ. Một hiện tượng tiêu biểu trong tuổi dậy thì là bạn thường thần tượng những người nằm ngoài tầm với, ví dụ các sao ca nhạc, điện ảnh, thể thao. Trong những năm 50 của thế kỷ trước, cả triệu cô gái đã thần tượng ca sĩ Elvis Presley. Những năm 60 lại có hàng triệu người tôn thờ ban nhạc The Beatles hoặc Rolling Stones. Thử hỏi cha mẹ bạn mà xem, chắc chắn họ còn nhớ. Ngày nay nhiều bạn gái bị gió thổi bay trước những ca sĩ như Robbie Williams, Justin Timberlake, diễn viên Brad Pitt hoặc các thành viên của ban nhạc Kelly Family hay Backstreet Boys. Ảnh của những ngôi sao mà bạn yêu thích nhất dán đầy trong phòng bạn. Các CD hoặc video clip của họ được bạn nghe và xem đi xem lại trong mỗi phút rảnh rỗi. Nói ngay, tất cả những chuyện đó là hết sức bình thường. Nét đặc biệt ở đây, tình cảm yêu thương của bạn lần đầu tiên hướng tới người ngoài gia đình. Và đây cũng là sự khác biệt đối với những quan hệ yêu thương từ thời thơ bé. Nhiều bậc cha mẹ cảm thấy sợ khi chứng kiến con cái họ ngưỡng mộ quá mức các ngôi sao và mơ mộng đến những người đó quá mạnh mẽ. Nhưng vụ thần tượng này nhìn chung là hoàn toàn chẳng hề gây hại. Đơn giản bởi vì nhiều ngôi sao có ngoại hình đặc biệt hấp dẫn, có những cử chỉ và dáng điệu quyến rũ hoặc có những nét hút hồn riêng. Đó cũng là lý do khiến họ trở thành sao. Cảm xúc hâm mộ dành cho các ca sĩ và diễn viên xưa nay vốn cũng rất phổ biến trong những người lớn tuổi và nhìn chung là một điều kiện cho ngành trình diễn. Nhưng nếu bạn say đắm một ngôi sao đến mức đau khổ vì không với tới chàng, đến mức ngày quên ăn đêm mất ngủ, và trong những trường hợp thái cực thậm chí còn làm quen với ý nghĩ tự tử, thì đó là lúc bạn đã vượt quá giới hạn đúng đắn của câu chuyện thần tượng. Trong một tình huống như thế, bạn cần phải ý thức rõ bản chất của vấn đề. Bạn say đắm một người mà bạn không thật sự quen biết, một người thật ra hoàn toàn xa lạ. Bạn chỉ biết ngôi sao đó trên sân khấu và trong vai diễn của anh ta. Bạn say đắm chính vai diễn đó, chứ không phải say đắm con người thực đứng sau vai diễn. Tách riêng hai thứ đó là chuyện hết sức quan trọng. Tất cả những gì ta biết về ngôi sao của ta đều xuất phát từ mảng tạp chí hoặc truyền hình. Trên 20 năm làm báo, tôi đã phỏng vấn biết bao nhiêu ca sĩ và diễn viên, đã sống với họ trong khu phòng thay đồ, trước hoặc sau những phút biểu diễn. Và tôi tin chắc không ít người hâm mộ sẽ thất vọng nặng nề nếu được nhìn thấy người yêu dấu của mình đằng sau sân khấu, không son phấn và hoàn toàn riêng tư. Những cảm xúc mà ta dành cho thần tượng không thể nào là tình yêu, bởi ta chỉ có thể yêu một người mà ta rất quen thân. Cảm xúc dành cho các ngôi sao về mặt bản chất chỉ là cảm giác say mê thích thú, dễ bị người ta lầm tưởng là tình yêu đích thực trong cơn sôi trào tình cảm. Mặc dù vậy, nhìn chung người ta cần coi trọng dạng tình cảm thần tượng dành cho các ngôi sao và trải nghiệm chúng. Một khi bạn luôn nhìn rõ ranh giới giữa tưởng tượng và hiện thực, thì bạn hoàn toàn có thể an tâm đưa thần tượng vào những giấc mơ và khao khát của mình. Trong hiện thực, hầu như không bao giờ tồn tại tình yêu giữa một ngôi sao và người hâm mộ. Ngôi sao ở xa quá xa, bận rộn quá mức và có thể sung sướng với quá nhiều fan nữ. Thế nên đừng buồn nếu bạn không thể lại gần chàng. Các thiếu nữ khác cũng ở trong tâm trạng như bạn thôi. Tại sao đột ngột bạn nhìn ông thầy bằng con mắt hoàn toàn khác? Gần giống vụ tôn thờ ngôi sao là hiện tượng một nữ sinh bị gió thổi bay não trước một thầy giáo cuốn hút. Chuyện này thường xảy ra bởi thầy giáo là những người gần ta hơn so với các ngôi sao nhạc pop, mà ngoài ra còn dễ tin rằng ta hiểu thầy rất rõ. Đây là nơi bạn có thể lầm lẫn khủng khiếp, bởi ngay cả một thầy giáo cũng chỉ đóng vai trò làm thầy mà thôi. Sân khấu của thầy là lớp học. Người thầy trong cuộc sống riêng tư ra sao và tính cách thế nào thì đa phần các nữ sinh hoàn toàn không biết. Mặc dù vậy, vẫn có thể xảy ra hiện tượng một bạn gái mê mẩn một thầy giáo trẻ, bởi thầy quá ngọt ngào, quá điển trai, quá đáng yêu hoặc quá duyên dáng. Nên tôn trọng những tình cảm dạng đó và không được phép khinh thị, xếp nó vào khái niệm bịa đặt. Thật sự đã có chuyện thầy giáo phải lòng học trò, và không ít bộ phim đã đề cập chủ đề này. Nhưng đối với người thầy thì phải lòng học trò là một chuyện nguy hiểm. Luật pháp không cho phép thầy giáo có quan hệ tình dục với học sinh nữ, đặc biệt không khi cô học sinh đó chưa đầy 16 tuổi. Khi một thiếu nữ có khả năng quyến rũ đặc biệt mạnh mẽ, cô ấy có thể cưa đổ thầy. Và điều này cũng đồng nghĩa với việc đẩy nghề giáo viên của anh ta đến bờ vực hủy diệt. Đã có không ít thầy không cưỡng lại được nét hấp dẫn trẻ thơ của học trò mình, và vì thế mà bị đuổi ra khỏi ngành giáo dục. Đối với đa phần giáo viên, người ta có thể tin chắc rằng họ sẽ không bao giờ bước chân vào quan hệ yêu đương với học trò. Không phải chỉ vì họ muốn né tránh những khó khăn đi kèm, mà bởi mối quan tâm tính dục của những người chín chắn và từng trải thường không dành cho lớp thiếu niên đáng tuổi con cháu họ. Cho dù đó có thể là một hiện tượng hấp dẫn các nhà tâm lý học, nhưng đời thực rất khó xảy ra hiện tượng những người trưởng thành lại ưa thích trạng thái bỡ ngỡ vụng dại, nhiều khi thậm chí còn là tình trạng phụ thuộc dễ điều khiển của những người trẻ tuổi và lợi dụng trạng thái đó. Vậy là nếu bạn phải lòng một ông giáo, thì bạn cần biết rằng chuyện này gần như chắc chắn sẽ kết thúc trong thất vọng. Cho nên tốt hơn hết hãy nhìn nhận mọi việc tỉnh táo từ đầu và đừng đẩy mình đi lạc lối. Chàng trai cùng trường lẫn quẩn mãi trong đầu bạn. Mơ màng tôn thờ những người lớn tuổi xa vời là một cảm xúc đẹp và bạn cũng nên trải nghiệm. Nhưng bạn chỉ biết đến tình yêu đích thực trong những quan hệ bạn bè thân thiết với cánh con trai cùng lứa. Đó là nơi bạn nhận thấy tình bạn có thể phát triển thành một thứ gì đó đích thực, thứ mà ta có thể chạm tay vào. Một bạn tình. Julie, 14 tuổi. Thật kinh hoàng, gã trai mới vào lớp không chịu bay ra khỏi đầu em. Tối tối em nằm trân trân trên giường, không tài nào ngủ nổi, vì cứ chốc chốc lại nghĩ tới chàng. Em mê cái cách cậu ta đi. Chân hầu như không nhấc khỏi mặt đất, lượt xược bơ đời hết cỡ. Đúng kiểu cha em không ngửi nổi. Em đã viết cho chàng một lá thư thật dài, cho chàng biết là em bị chàng thổi bay mất não. Nhưng rồi em không dám đưa mà cũng chẳng dám gửi. Đành cho thư vào ngăn kéo. Trông chàng hơi giống diễn viên Tom Cruise. Nhưng chàng ta ít nói quá. Em hầu như không biết gì về chàng cả. Mấy bạn gái khác bảo chàng kiêu căng và ngớ ngẩn. Em không thấy thế. Mới đây chàng thậm chí còn nháy mắt với em, làm mặt em đỏ bừng lên. Ngượng không thể tả. Em nghĩ chắc em sẽ không nói nổi một lời nếu chàng ta bắt chuyện. Thường các bạn trẻ mới lớn phải lòng các đối tượng cùng trường hoặc cùng nhóm bạn đồng lứa, vì chàng ấy hay nàng ấy trông xinh xắn. Nhưng chẳng bao lâu bạn sẽ thấy, chỉ chú trọng đến ngoại hình thì chưa đủ. Bản thân bạn cũng đâu muốn được yêu hay bị chối bỏ chỉ vì ngoại hình của mình. Chừng nào bạn còn thần tượng hoặc thậm chí phải lòng ai đó vì vẻ ngoài, thì chuyện thất vọng là không tránh khỏi. Bởi khi các tính cách không phù hợp với nhau, chắc chắn sẽ nảy sinh vấn đề. Thần tượng, phải lòng, đâu là điểm khác biệt? Cái cảm giác thích thú thần tượng thì bạn đã có ngay từ đợt sóng ngưỡng mộ đầu tiên dành cho một ngôi sao, một thầy giáo hoặc một chàng trai. Tình trạng này quả cũng có liên quan chút chút đến tình yêu. Bạn có một cảm xúc ấm nóng cho thần tượng và hăng hái bảo vệ chàng. Bạn có thể ngồi hàng giờ đồng hồ để tưởng tượng tới cảnh được ở bên chàng. Trí tưởng tượng đưa bạn vào bức tranh người trong mộng, nâng niu bế bạn như một nàng công chúa. Hoặc bạn mơ lúc hai người ôm hôn, vuốt ve và thậm chí ân ái. Trong giai đoạn thần tượng, trí não bạn chiếu bộ phim tình huống thật. Rất có thể những đoạn phim như thế còn hiện lên trong tâm trí bạn vào cả những năm sau này, khi bạn đã thực sự có bạn tình và ở trong tình huống tương tự như bạn hằng tưởng tượng. Đây là chuyện hết sức bình thường và rất đẹp. Cái trạng thái ngưỡng mộ làm bay mất não này luôn có một chút điên khùng. Trong đầu không còn một thứ gì khác và không tài nào ngủ được, bởi ta bị hút về phía người kia. Phải lòng hay say đắm một ai, không nhất thiết giống trạng thái ngưỡng mộ thần tượng. Ai say đắm cuồng nhiệt thường cảm nhận có cả đàn máy bay lộn nhào trong bụng và sa vào trạng thái lững lơ giữa trời và đất trong cơn sôi trào tình cảm. Khi hai người phù phép lẫn nhau thì chỉ một đụng chạm cho dù là nhỏ nhất cũng đủ gây nên một trận động đất trong tim họ. Khi ấy, hai người chỉ còn nhìn thấy nhau chìm đắm trong tình cảm mãnh liệt của riêng họ và quên đi mọi sự. Dĩ nhiên, trạng thái này không thể kéo dài mãi mãi. Tới một lúc nào đó thì cuộc sống đời thường sẽ quay trở lại. Và đó là lúc nhìn ra liệu cơn say đắm này có chuyển thành tình yêu đích thực hay giờ là thời điểm bắt đầu của kết thúc. Trong lứa tuổi của bạn, thường sau một giai đoạn say đắm nóng bỏng sẽ đến một thời kỳ tỉnh táo. Và bạn nhận thấy chàng trai đó không hợp với bạn tới mức tuyệt vời như thoạt đầu bạn hằng tưởng. Cho dù tôi nói ra có làm bạn đau lòng, nhưng tốt hơn cả là đầu tiên bạn phải thu thập kinh nghiệm trong quan hệ với giới tính kia. Chỉ những ai đã hôn nhiều con cóc, một ngày nào đó mới có được chàng hoàng tử. Chú thích, ý từ một chuyện cổ tích, cô gái hôn cóc, cóc biến thành hoàng tử, vì cóc vốn là một hoàng tử bị phù phép. Hết chú thích. Một câu ngạn ngữ đã dạy ta như thế. Tình yêu suy cho cùng là thứ phải được học hỏi, và những người hợp nhau hoàn hảo là chuyện hết sức hiếm hoi. Người ta hầu như luôn phải thỏa hiệp. Thử hỏi cha mẹ bạn xem, chắc chắn họ thừa sức hát một bài về chuyện thỏa hiệp này. Thường xảy ra tình trạng người này say đắm người kia mạnh mẽ hơn là ngược lại. Con người ta ai cũng đau khi tình yêu của mình không được đáp lại đầy đủ độ mạnh, độ sâu. Nếu có chàng trai mê bạn nhiều hơn bạn thích chàng, thì điều quan trọng là bạn đừng đùa giỡn với cảm xúc của chàng hoặc gây tổn thương. Cũng không nên làm điều đó, ngay cả khi bạn đã có kinh nghiệm xấu với phái nam và mong muốn trả thù. Tốt hơn hãy cư xử thành thực và nói rằng tâm trạng bạn không như của anh ấy. Ăn miếng trả miếng không bao giờ là chuyện hay ho và sẽ chỉ làm hại bản thân bạn mà thôi. Say đắm luôn đi với khổ đau, thời gian chữa lành mọi vết thương. Khái niệm tình yêu sét đánh vốn được văn chương hăm hở ngợi ca, trong thực tế rất hiếm khi là tình yêu cho cả cuộc đời. Chia tay với người mình yêu luôn là chuyện đớn đau, chẳng phải chỉ riêng thời trẻ. Đối với bạn thì nỗi đau này là một kinh nghiệm hoàn toàn mới, và bạn đầu tiên phải học cách chịu đựng và vượt thắng qua. Cách tốt nhất để sống chung với nỗi đau tình ái là ý thức rõ ràng rằng trong đời mình còn có thể say đắm nhiều lần nữa. Và còn không ít chàng trai khác đang chờ bạn. Họ tốt hơn rất nhiều và đáng yêu hơn rất nhiều so với chàng trai đã hết. Sẽ là một chuyện nguy hiểm và phi lý khi tin rằng mỗi người cả đời chỉ có một người đàn ông duy nhất hoặc người phụ nữ duy nhất. Mặc dù quan niệm đó khá phổ biến, nhưng nó hoàn toàn xa lạ với cuộc sống thực. Chính đòi hỏi quá lỗi thời và hoàn toàn viễn vông này đã khiến không ít người trẻ tuổi tự kết liễu đời mình khi gặp thất bại trong quan hệ. Họ đã khắc sâu vào tâm khảm rằng tình yêu phải là thứ vĩnh viễn cho muôn đời sau, và họ không chịu nổi khi nguyên tắc đó không đúng với hiện thực. Vì thế, bạn cần phải học cách chấp nhận rằng trong lứa tuổi của bạn hiện nay thì chuyện nhiều lần phải lòng và nhiều lần chia tay là một phần không thể thiếu. Khi một tình yêu đổ vỡ, người ta bị chấn động sâu sắc, cảm thấy vô cùng bất hạnh. Nhưng nỗi đau này sẽ dịu xuống theo thời gian, cho dù lúc đầu bạn tưởng sẽ không bao giờ qua nổi. Người lớn thường tủm tỉm cười khi nhớ lại thuở dậy thì. Trời, tôi đã đau khổ biết bao nhiêu khi mối tình ấy tan vỡ. Giờ thì chẳng thể nhớ gã trai đó có gì hay ho quá thế. Đúng vậy, tình cảm con người thay đổi theo thời gian. Bạn càng sớm cởi mở với các quan hệ mới và không tự giam mình trong phòng mà buồn đau tiếc nuối, thì nỗi đau quá khứ càng nhanh dịu. Ai đã trải qua nhiều thất vọng lớn sẽ không dễ mê đắm người khác như trước nữa và tiến đến một quan hệ mới thận trọng hơn rất nhiều. Suy cho cùng, người đó đâu có muốn lại nếm mùi thất bại, thứ luôn gặm nhấm lòng tự tin trong ta. Theo thời gian, bạn sẽ thấy tình yêu liên quan rất nhiều đến sự hiểu biết và tin tưởng lẫn nhau. Khi quen một chàng trai và thấy thích chàng ta, càng ngày bạn sẽ càng để ý nhiều hơn đến những khía cạnh khác so với trước. Nhìn theo phương diện này thì những nỗi đau tình ái cũng là một kinh nghiệm quan trọng để ta có được độ chín chắn cần thiết cho một tình yêu đích thực. 2. Cha mẹ và bạn bè. Cay, chua, đắng và hoàn toàn chả biết gì. Doro, 15 tuổi. Mẹ em sững sờ ngồi nhìn em trân trối. Nhưng mà tại sao con lại muốn bỏ bố mẹ mà đi? Mẹ hỏi. Ở với bố mẹ, con có tất cả những gì con cần. Bố mẹ làm không tiếc sức để thỏa mãn mọi mong ước của con. Thế rồi con giở trò xa cách ngớ ngẩn này. Phải đó là lời cảm ơn không? Em tuyệt vọng cực kỳ khi mẹ khóc. Em gái em mắng mỏ rằng chính vì em mà mẹ buồn đến thế. Còn bố em thì khinh thị phì ra. Rồi ta sẽ thấy liệu con có đi London hay không. Bố sẽ không cho con một xu. Quên chuyện đó đi ngay. Vụ này đối với bố thế là kết thúc. Hiểu chưa? Em thất vọng quá vì chẳng ai bàn bạc nghiêm túc về ý tưởng của em. Tất cả chỉ đổ xô tấn công như thể em vừa phạm tội lỗi ghê gớm. Nhưng không vì thế mà em bỏ ý định. Trước sau em vẫn nuôi kế hoạch đi London. Em đã hỏi thông tin. Nếu bố em không cho em tiền, thì sang đó em sẽ phải làm việc để kiếm tiền sinh sống. Em chỉ muốn tự lập và tự mình chiến đấu. Em cũng tin là chuyện đó không đơn giản. Nhưng em không sợ và chắc sẽ làm được thôi. Cứ mỗi lần em nói đến chuyện đi London là lập tức mẹ nổi điên và đe dọa. Lại bắt đầu giở trò rồi à? Vì thế mà giờ em không nói nhiều nữa mà gắng tự giải quyết mọi chuyện. Không khí trong nhà đằng nào cũng đã quá cay, chua, đắng. Nên em biết là mình sẽ vui khi ra khỏi nơi đây. Bố mẹ em chẳng hiểu tí gì cả. Mới cách đây 2 năm, quan hệ của Doro với cha mẹ còn rất tuyệt. Tình hình trở thành khó khăn khi xuất hiện cái bảng điểm vào loại trung bình, không bằng những gì cha mẹ Doro tưởng tượng. Thế rồi sau đó, Doro đưa ra ý tưởng rời trường sau lớp 10 và sang London làm gia sư hay giúp việc để học thêm tiếng Anh. Những khó khăn của Doro là chuyện hết sức bình thường. Cha mẹ Doro mong muốn điều tốt nhất cho con mình và sợ phải để đứa con đang được bao bọc phải một mình ra với đời. Đứa con sẽ phải tự bươn chải, mà cha mẹ thì không thể can thiệp kịp thời khi cần thiết. Họ là người chịu trách nhiệm về Doro trước pháp luật và chỉ mong mỏi giảm bớt cho con những thất bại và thất vọng. Việc cô con gái muốn đứng bằng đôi chân của mình và thời điểm cô muốn bắt đầu chuyện này là hai thứ họ muốn trì hoãn càng lâu càng tốt, trong khi Doro lại muốn nói tới chuyện đó càng sớm càng hay. Chắc tâm trạng bạn cũng chẳng mấy khác tâm trạng của Doro, bởi cho tới nay cha mẹ bạn cũng đã luôn quyết định và lên kế hoạch giúp bạn. Giờ bạn không muốn thế nữa. Thật là tình huống rắc rối và khó khăn đối với cha mẹ bạn. Bởi một mặt thì bạn cư xử đã ra dáng người lớn, nhưng mặt khác bạn vẫn còn là một đứa trẻ. Bạn đang trong quá trình cắt dây rốn. Nhưng đầu tiên bạn phải học cách tự mình làm một số việc. Nên hãy mừng rằng còn có cha mẹ luôn chăm chú quan sát và theo dõi những việc bạn làm. Điều đó mang lại cho bạn sự an toàn và nơi tựa đỡ, giúp bạn mỗi ngày một đứng vững hơn trên đôi chân mình. Có điều mong bạn hãy nhẫn nại. Một quá trình như thế thường cần một thời gian dài. Con cái thường cần cha mẹ lâu hơn và nhiều hơn những gì họ muốn thú nhận. Cả một người trưởng thành cũng sẽ không hiếm lúc mừng vui khi có thể quay trở lại với tổ ấm của mình và tìm thấy sự cảm thông lẫn cảm giác được chở che. Gia đình ấm áp là điều kiện rất quan trọng giúp ta xử lý và vượt thắng những khủng hoảng trong đời. Cho dù bây giờ có những lúc gia đình làm bạn tưởng muốn nổi điên, nhưng rồi theo năm tháng, bạn sẽ lại học được cách tôn trọng họ cho đúng đắn. Tại sao cha mẹ bạn phản đối bạn bè bạn? Quan hệ bạn bè thường là nguyên nhân gây nên những đụng độ gay gắt giữa cha mẹ và con cái. Thường cha mẹ không ưa bạn bè tụ tập cùng bạn trong thời gian rảnh. Họ e sợ bạn bè có thể lôi kéo bạn vào những băng nhóm tồi tệ nguy hiểm, hoặc đơn giản là những người đó chưa đủ tử tế đối với bạn. Không hiếm khi cha mẹ nghiêm cấm con cái quan hệ với một số bạn bè. Hậu quả thường như sau. Người mới lớn ngấm ngầm tiếp tục mối quan hệ đó, và vì vậy mà phải mang cảm giác tội lỗi, áy náy lương tâm trước mặt cha mẹ. Thời gian này bạn khăng khăng muốn trải nghiệm những tưởng tượng và quan niệm của mình, cho dù nó có khác với quan niệm của cha mẹ bạn tới mức nào. Đây là khoảng thời gian bạn cần thu thập kinh nghiệm, bạn tò mò với đủ thứ trên đời. Nếu xuất thân từ một gia đình êm ấm và vốn được bao bọc, rất có thể bạn sẽ đặc biệt muốn trải qua một chuyện nào đó hồi hộp, giật gân. Hãy cẩn thận, niềm vui sống của bạn sẽ khiến cả những kẻ u ám nhận ra và muốn lợi dụng. Bạn còn quá trẻ và quá dễ tin để nhìn xuyên qua mặt nạ của một số loại người nhất định. Trong những tình huống tranh tối tranh sáng, có lẽ tốt hơn hết bạn nên có một lòng nghi ngờ lành mạnh. Nó có thể bảo vệ bạn trước không ít rắc rối. Với các bậc cha mẹ, thời gian này họ thật khó nhận ra lúc nào cần can thiệp và lúc nào thì không. Họ bị dày vò bởi những câu hỏi luôn là thuốc nổ, châm nên những cuộc tranh cãi gay gắt trong gia đình. Con gái tôi buổi tối được đi chơi đến mấy giờ? Con gái tôi đã phân biệt được bạn tốt và bạn xấu rõ ràng đến đâu? Chúng tôi có nên để con bé đi nghỉ cùng bạn bè nó? Nếu có chuyện không hay xảy ra với bạn, chỉ bởi vì họ đã đánh giá sai một tình huống, thì cha mẹ bạn sẽ không bao giờ còn biết đến một ngày hạnh phúc. Hãy gắng đặt bạn vào vị thế của cha mẹ mình. Cho tới nay, họ luôn là những người quan trọng nhất trong đời bạn. Giờ bạn không muốn ở bên họ nhiều nữa, mà tìm kiếm quan hệ nơi những người cùng tuổi, có mối quan tâm và những vấn đề tương tự. Bạn cảm thấy được bạn bè thông cảm và thấu hiểu sâu sắc hơn là cha mẹ mình. Như vậy, những người bạn đó là một thế lực cạnh tranh hùng mạnh đối với cha mẹ bạn. Sâu trong tâm khảm, cha mẹ bạn bây giờ bị dày vò cả bởi lòng ghen tuông. Đứa con yêu dấu xoay lưng lại với họ và tìm đến với người xa lạ. Giờ là lúc cha mẹ bạn phải học cách dần dần buông cho bạn các dây rốn, tách ra độc lập. Và đây thường là chuyện rất khó khăn, đặc biệt với các bà mẹ. Nếu cha mẹ mang thành kiến nặng nề với bạn bè của bạn, hãy đề nghị được giới thiệu họ. Đây là cơ hội để cha mẹ bạn tự nhận ra bạn chơi thân với ai và mối quan hệ bạn bè đó chẳng có điều gì đáng lo. Gắng đừng che giấu điều gì. Bạn càng cởi mở kể về mình và các bạn mình, thì cha mẹ bạn càng thông cảm hơn. Nếu cha mẹ bạn là người gia trưởng, thì bạn hãy cố cư xử với độ khéo léo cao nhất và đừng bất thình lình oanh tạc họ bằng những chuyện chối tai gai mắt. Bạn có thể tin chắc cha mẹ muốn cảm thông và muốn hiểu bạn. Nhưng mặt khác, họ cũng muốn được tôn trọng, chứ không muốn bị cư xử cộc cằn vô lễ. Nếu bạn yêu cầu được giúp đỡ một cách thân thiện và trung thực, chắc chắn họ sẽ sẵn lòng hơn nhiều so với khi bạn khiêu khích châm ngòi một trận cãi cọ. Tại sao thời gian này bạn đột ngột thấy ngượng với mẹ mình đến thế? Quan hệ với mẹ đóng vai trò đặc biệt trong tuổi dậy thì. Trong khi các cậu con trai tìm ở cha mình một đồng minh, thì bạn lại muốn phân ranh giới giữa hai mẹ con, muốn tìm vị trí riêng của bạn trong tư cách một phụ nữ. Vì thế sẽ thường xuyên xảy ra chuyện bất đồng ý kiến và không hiếm những cuộc đấu tranh gay gắt. Một số bà mẹ gắng vượt qua tình huống này bằng cách đặt mình ngang hàng với con và muốn trở thành người bạn thân nhất của con gái. Trong khi cô con gái muốn có một bà mẹ chững chạc ra dáng mẹ, thì người mẹ lại gắng đánh bóng bản thân. Theo hướng trẻ trung thời trang để theo kịp con. Bà mong chờ rằng cô con gái sẽ bước theo đúng dấu chân của mình như một chuyện dĩ nhiên. Mong ước cháy bỏng nhất của bà là được chia sẻ mọi niềm vui nỗi buồn với con. Nhưng chính cách cư xử đó lại khiến cô con gái khó tìm con đường riêng của mình. Cô không còn hiểu nổi thế giới nữa và mong ước một bà mẹ cư xử như một bà mẹ và có ngoại hình như một bà mẹ. Cuộc khủng hoảng nội tâm về mẹ mình, người thuở trước đối với bạn là người vĩ đại nhất, tốt nhất, thông minh nhất, không hiếm khi dẫn đến những mâu thuẫn mẹ con nặng nề. Có lúc bạn sẵn sàng trút lên đầu mẹ, kiểu âm ỉ hay câm nín, tất cả những sức ép mà bạn nhận được từ phía trường học hay bạn bè. Có lúc bạn chẳng thương tiếc mà thẳng thắn cầu nhau. Bạn không thích cái cách mẹ mình ăn mặc, ăn uống và cư xử với người khác. Bạn ngượng ngùng khi mẹ quá hồ hởi khoe một điểm dễ thương của bạn với người khác, thậm chí với cả bạn bè bạn. Lúc đó bạn chỉ muốn chui xuống dưới gầm bàn vì xấu hổ. Bạn thấy mẹ mình cư xử như thế là làm bẻ mặt bạn, trong khi thực ra mẹ chỉ muốn thể hiện rằng tình cảm của bạn đối với mẹ quan trọng tới mức nào. Nếu muốn xây dựng tính cách riêng, bạn phải giải phóng bản thân khỏi vai trò cũ của mình trong mối quan hệ hết sức mật thiết với mẹ. Nhưng điều này không thể thành công nếu hai mẹ con cứ chốc chốc lại gây gổ với nhau. Hãy nhớ, đối với mẹ bạn thì tuổi dậy thì của bạn cũng là một thời gian vất vả, y hệt như đối với bạn vậy. Cả mẹ bạn cũng có những cảm xúc riêng và có thể bị tổn thương. Đừng dày vò quá mức thần kinh của mẹ và đừng dẫm đạp lên tình cảm của nhau. Đằng nào thì sau mỗi lần như thế bạn đều thấy đau lòng. Bạn có quyền có ý kiến riêng. Hãy thuyết phục mẹ một cách rõ ràng nhưng mềm mỏng rằng bạn chấp nhận ý kiến của mẹ. Nhưng có nhiều thứ bạn sẽ làm khác bởi bạn nghĩ khác. Và nói với mẹ rằng tất cả những chuyện đó không liên quan gì đến tình cảm của bạn dành cho mẹ. Nếu kế hoạch của bạn thất bại, thì đừng ngần ngại yêu cầu mẹ cho một lời khuyên. Mẹ có nhiều kinh nghiệm sống và sẽ sẵn sàng giúp bạn một cách trân trọng, nghiêm túc. Chỉ cần mẹ và con gái nhẫn nại với nhau một chút thôi, sau thời gian này hai người lại có thể quan hệ hết sức bình thường. Đã tới lúc cha mẹ phải thôi cư xử với tôi như với một đứa bé. Anna, 14 tuổi, cáu kỉnh. Thật khủng khiếp, cha mẹ em can thiệp vào mọi chuyện. Họ nói em cần phải ăn món nào. Họ bực dọc về cảnh bừa bộn trong phòng em và họ càu nhàu như điên mỗi lần em nói chuyện điện thoại với bạn gái lâu lâu một chút. Mới đây, khi em đang đi từ nhà ra bến xe buýt, mẹ lại còn gọi với theo. Cẩn thận lúc qua phố đấy, đường đông lắm. Cứ như thể em là đứa ngu, không nhìn thấy xe ô tô trên đường. Không hiểu tại sao cha mẹ em hoàn toàn không nhận ra rằng em không còn là một con nhóc nữa và không cần phải có người lớn dắt tay. Bữa ăn nào cha em cũng càu nhàu chuyện này chuyện kia vì em không ăn thịt mà chỉ ăn rau. Lần nào cha cũng giải thích rằng ăn chay như thế là em tự hại sức. Trời đất ạ, tất cả những chuyện này làm em phát ngấy. Tại sao họ không để cho em sống theo kiểu của em? Họ còn muốn áp đặt em bao lâu nữa? Em đâu còn là Anna tí tẹo của họ nữa. Bạn đã từng trải qua tình huống giống như Anna. Bạn có thỉnh thoảng thấy ý kiến của cha mẹ mình là lẩm cẩm và bực bội về chuyện đó. Dĩ nhiên, bạn đang trên con đường trở thành người lớn và cha mẹ bạn hoàn toàn không muốn nhìn ra chuyện này. Mặc dù vậy, thường thì ý kiến của những người làm cha mẹ không sai lắm đâu. Trong nhiều điểm, họ thậm chí còn có cái nhìn bao quát tốt hơn bạn rất nhiều. Ít nhất thì họ cũng có nhiều kinh nghiệm hơn. Bây giờ bạn hoàn toàn không muốn tin điều đó, tôi biết, nhưng sau này bạn sẽ nhận ra như vậy. Cha mẹ đóng một vai trò cực kỳ quan trọng, là một bến cảng vững chắc, nơi bạn luôn có thể quay thuyền về khi muốn. Điều đó cũng có nghĩa, họ cần để cho bạn một không gian tự do đủ rộng, để bạn có thể thu thập những kinh nghiệm của riêng mình. Cho dù bạn làm điều đó theo cách mà họ thấy xa lạ hoặc không hiểu nổi. Đây là chuyện chẳng dễ dàng đối với người làm mẹ làm cha. Mặc dù lý trí mách bảo rằng đứa con phải sau một khoảng thời gian vẫy vùng thử nghiệm mới trở nên chín chắn, nhưng trái tim lại khiến cha mẹ chỉ muốn con mình tránh được mọi thất vọng trên đời. Khi cha mẹ cãi cọ, chia tay và muốn ly dị, những bậc cha mẹ phải lo lắng quá nhiều và quá bận rộn chuyện riêng thì họ thường sẽ ít có thời gian, sự cảm thông hoặc mối quan tâm cho những vấn đề của con cái. Bạn đã đi qua tuổi thơ và hiện cần phải được chú ý đặc biệt. Nhưng chuyện đó đôi khi bị chìm xuống dưới những vấn đề về tiền bạc hoặc quan hệ của chính cha mẹ. Điều đó làm bạn đau đớn. Nó gặm nhấm cảm giác về giá trị bản thân trong bạn, hoặc làm bạn điên cuồng và hiếu chiến. Hậu quả là bạn muốn rời nhà càng nhanh càng tốt và không muốn nghe thêm một cuộc cãi cọ nào. Nhưng làm như vậy đâu có giải quyết được vấn đề. Thứ nhất, trên quãng đường trở thành người lớn, bản thân bạn cũng phải học cách đối mặt với những cuộc tranh cãi và học cách tiếp xúc với những con người rất khác nhau. Thứ hai, một cuộc trốn chạy không làm vơi đi gánh nặng đang đè trĩu tâm hồn bạn. Ngược lại, thêm vào đó còn xuất hiện những vấn đề hoàn toàn khác, những khó khăn về vật chất. Cho dù không khí ở nhà có đè nặng lên thần kinh bạn bao nhiêu, chừng nào bạn còn được gia đình trợ cấp, bạn sẽ có khả năng đi qua giai đoạn học kiến thức hoặc học nghề tốt hơn hẳn. Bạn sẽ có thể tập trung toàn bộ tinh thần vào việc học và không phải cảm thấy gánh nặng tiền thuê nhà tháng tới nằm nặng trĩu như tảng đá trong lòng. Sống hoàn toàn tự lập cũng có nghĩa là phải gánh một trách nhiệm nặng nề. Bạn phải một mình tổ chức toàn bộ cuộc sống hàng ngày, lo cho nhà cửa ngăn nắp, lo bữa ăn, quần áo và hàng ngàn thứ khác. Vì thế mà bạn cần cân nhắc kỹ trước khi muốn rời nhà ra ở riêng. Thời điểm tốt nhất là khi việc học tập của bạn đã kết thúc thành công và bạn không còn phải xử lý quá nhiều chuyện cùng một lúc. Nếu quan hệ vợ chồng của cha mẹ bạn đổ vỡ, thì không bao giờ chỉ một người có lỗi. Có khi chỉ đơn giản do mẹ và cha bạn sống rời nhau ra, mỗi người đi đường riêng, cho tới khi khoảng cách thành quá rộng. Nhiều khi, nguyên nhân chỉ là hoàn cảnh sống đã thay đổi, khiến chuyện sống chung trở thành không thể. Việc hai con người bơi cùng sóng trong một thời gian dài vốn là chuyện khó khăn. Chính bạn có thể cũng nhận ra điều đó khi bạn đột ngột không còn tìm được cảm thông nơi một người bạn gái đã có thời rất thân. Con người ta mỗi người mỗi tính, hết sức khác biệt và luôn phải gắng sức hiểu nhau lại từ đầu. Chuyện này có khả năng rất hấp dẫn và thú vị cả một thời gian dài, nhưng cũng có thể một ngày kia không thể tiến thêm. Cho dù một vụ ly dị đa phần là chuyện của cha mẹ, thì nó cũng không bao giờ đi qua con cái mà không để lại dấu vết. Đúng thế, nó thậm chí sẽ là một gánh nặng lớn đối với bạn. Một phần nguyên nhân nằm ở chỗ, cuộc sống hàng ngày trong khoảng thời gian trước một vụ ly dị chính thức thường bị thống trị bởi những căng thẳng, cãi cọ, thù hằn. Một khoảng thời gian gây mệt mỏi cho tất cả những người trong cuộc. Thường thì cha mẹ đã ngủ riêng cả một thời gian dài, hàng ngày không còn những cử chỉ dịu dàng và lời lẽ yêu thương. Bạn cảm nhận rất rõ, bạn đau khổ vì chuyện đó. Bạn không biết liệu cha mẹ bạn chỉ không ưa nhau một thời gian thôi, hay rồi sẽ chia tay. Mình sẽ ra sao? Câu hỏi đó lẩn quẩn trong não bạn như một bóng ma. Mình yêu cả hai người. Trạng thái không rõ ràng và những câu hỏi hành hạ làm đời bạn trở nên nặng nề. Một số bạn còn cảm thấy mình có lỗi trong nỗi đau khổ của cha mẹ. Nghĩ như thế chắc chắn là không đúng. Trẻ em hoàn toàn không có lỗi trong những bất đồng của người lớn. Nếu tâm trí bạn thoáng nổi lên những ý nghĩ như thế, hãy ngay lập tức gạt chúng đi, đừng để chúng bám vào bạn. Bạn không hề có lỗi. Trước đây, các bậc cha mẹ thường vì con cái mà tiếp tục cuộc sống chung, rồi đẩy những tình huống nặng nề trở thành ngày một trầm trọng hơn, cho tới mức quá khả năng chịu đựng. Ngày nay, người ta đã nhận ra rằng, trong trường hợp đó, tốt hơn cả là chia tay, để mỗi người, và nhất là cả những đứa con, lại có thể tìm được sự tĩnh tại an bình trong tâm trí. Đa phần các thiếu niên có cha mẹ ly dị thường nhanh chóng cảm thấy nhẹ nhõm khi cái tình trạng khủng bố tâm lý đó cuối cùng cũng chấm dứt. Cha mẹ ly dị không có nghĩa là họ không còn yêu hoặc không còn muốn biết gì đến con mình nữa. Điều này đúng với cả người không nuôi bạn. Cho dù bạn có cảm giác bị bỏ rơi, bạn bị tổn thương hoặc bạn giận dữ, thì bạn vẫn có thể tin tưởng rằng chuyện này đối với người ra đi cũng khó khăn y hệt như với bạn. Ngay cả khi người ở lại, dù là cha hay mẹ, khẳng định khác. Vì thế, hãy đừng bao giờ từ chối gặp gỡ người ra đi. Một điều quan trọng mà bạn nhất thiết phải biết là vụ ly dị không hề làm bạn mất mẹ hay mất cha. Đa phần nó chỉ là sự chia cách về không gian đối với người cha hay người mẹ đó mà thôi. Sẽ là một chuyện rất nặng nề nếu bạn phải quyết định nên ở với mẹ hay với cha. Cũng có những khi bạn không có quyền lựa chọn và phải đi tới nơi có điều kiện không gian thích hợp nhất, phải sống với người có nhiều thời gian cho bạn hơn và nhận được quyền nuôi con từ tòa án. Khi ra quyết định này, tòa phải chú trọng đến rất nhiều khía cạnh khác nhau. Mong ước của bạn cũng đóng một vai trò quan trọng. Việc bạn chỉ muốn được ở với người hiểu mình hơn, nơi bạn thấy thoải mái và tự do hơn, là chuyện hết sức bình thường. Những đứa con của người ly dị đa phần trưởng thành nhanh hơn và nhìn chung là tự lập hơn những đứa trẻ khác. Các bạn này nhận trách nhiệm từ rất sớm, bởi cuộc đời thay đổi đột ngột và phải tổ chức lại hoàn toàn. Thường thì vụ chia tay của cha mẹ cũng đi kèm với việc đổi trường hoặc thậm chí đổi nơi ở, một thứ chẳng dễ dàng. Trong trường hợp như thế, người lớn nhất thiết phải hỏi ý kiến bạn. Bởi suy cho cùng thì đây là chuyện quyết định cho tương lai của bạn. Nếu không thể nói chuyện với cha mẹ mình về đề tài này, bạn hãy tin tưởng thổ lộ với người ngoài, ví dụ thầy giáo hay cô giáo. Bạn cũng có thể trao đổi với bạn mình. Có thể trong số họ cũng có người có cha mẹ ly dị và đã tìm được cách xử lý tốt tình huống đó. Nếu bạn đã có một bạn trai thân, thì đây là thời gian sẽ tìm thấy bên người bạn ấy cảm giác ấm áp thân thuộc, cảm giác mà bạn thấy thiếu vắng trong gia đình mình. Qua cách này, bạn tìm được những người bạn tâm tình thay thế nằm ngoài gia đình. Cùng với thời gian, những người bạn đó sẽ ngày một trở nên quan trọng hơn đối với bạn. Cô bạn thân nhất, quan trọng tới mức nào trong thời kỳ này? Tình bạn thực sự luôn có nghĩa là hỗ trợ, quan tâm, công nhận lẫn nhau mà không hề ganh tị. Bạn gái thân nhất luôn đóng vai trò đặc biệt trong cuộc đời một thiếu nữ. Thường bạn bè quen nhau từ thuở đến trường và thân thiết với nhau trọn đời. Bạn gái thân thường biết về bạn nhiều hơn mẹ bạn hay bất kỳ người nào khác. Quan hệ của hai bạn rất thân thiết, tin cậy. Bạn tâm sự và bàn luận với bạn mình về bọn con trai, về cuộc sống hàng ngày, về hầu hết những vấn đề bạn gặp phải. Và với sự hỗ trợ tinh thần của cô bạn ấy, không ít tình huống khó khăn sẽ trở thành dễ xử lý hơn nhiều. Nỗi đau khi chia tay bạn trai, tình trạng căng thẳng với cha mẹ hoặc nơi trường học. Cho dù một trong hai bạn đang yêu và người kia vì thế phải lùi ra xa đôi chút, thì điều này cũng không thể gây đổ vỡ cho một tình bạn đích thực. Một người bạn thân phải là người cho bạn cơ hội được thành thực và hồn nhiên thổ lộ tâm trạng của mình. Người này ủng hộ và mong ước cho người kia cả những gì bản thân mình không có. Một đôi bạn thân phải có khả năng xử lý mâu thuẫn, chứ không phải tuyên bố cắt đứt ngay sau một lần cãi cọ. Những đôi bạn học được khả năng hòa giải, sau mỗi lần như thế sẽ lại thân nhau thêm. Đặc biệt những khi khó khăn, bạn có thể mang lại cho nhau lòng tự tin và nơi tựa đỡ. Người không có bạn thân là người thiếu thốn một điều vô cùng quan trọng, nơi ta có thể tìm thấy sức lực, lòng dũng cảm và niềm vui. Thế nên bạn hãy nhìn quanh, gắn xem có thể tìm ở đâu một người bạn phù hợp với mình, người mà bạn tin tưởng và có thể xây dựng một tình bạn thật sự. Hãy đừng ngần ngại đến gần những người khác. Đa phần họ cũng chỉ quá rụt rè nên chưa bắt chuyện với bạn trước mà thôi. Hãy thực hiện bước đi đầu. Hành động dũng cảm đó chắc chắn sẽ có ích cho lòng tự tin của bạn. Chỉ cần bạn cởi mở một chút, chuyện làm quen với ai đó sẽ không còn là chuyện quá khó khăn. Bạn có thể tìm bạn bè ở đâu ư? Trong các câu lạc bộ, các đội nhóm trẻ, các cuộc hội họp và dĩ nhiên trong trường học hoặc nơi làm việc. Hãy tham gia một câu lạc bộ thể thao hoặc một câu lạc bộ âm nhạc nếu bạn quan tâm đến những môn này. Đó là nơi mà các quan hệ hầu như nảy sinh một cách rất tự nhiên.